ในกามะในฟังนะมะโมบองวะสุตันในกามะในฟังนะมะโมบองวะสุThân này ca mau ni a phật ai vô thường tham ma tham ma vi diệu tham ma ba thiên vàng kiếp nàng đau ngộKim Vâng ai đăng ai thọ trì nguyện Giải như lai chân thiện nghĩa ai Nam mô khai bảo tàngBồ Tát ơi Nam Mô Khai Bảo Tàng Bồ Tát ơi Nam Mô Khai Bảo Tàng Bồ Tát
A Di Đà PhậtTôi cứ nghĩ như là cái chương trình cũ là 3 giờ rưỡi bắt đầu cho đến 5 giờ. Đến khi coi thời khóa biểu và thấy bắt đầu 4 giờ đến 5 giờ. Ở bên Úc á, chúng tôi đi thuyết pháp, cái thời gian ở bên đó để là 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Tôi nói sao nhiều quá vậy? nói nhiều quá nó mệt. Nói giờ không mà xưa nay đây nó vậy 2 tiếng đồng hồ thôi.Mà cái đó là giống như bên Việt Nam hồi xưa, tôi không biết Việt Nam bây giờ sao, chứ hồi xưa Việt Nam cứ mỗi một thời pháp như vậy nó 2 tiếng. Mà chúng tôi học cũng vậy nữa, là chia ra cũng là một thầy mà vô giảng một cái buổi môn nào đó là cũng suốt 2 tiếng đồng hồ, không được nghỉ nha. Nhưng phải như ngoài trường học của mình là 45 phút nghỉ hả? Còn trong đó là bắt học và suốt 2 tiếng đồng hồ, bắt đầu nghỉ được 5-10 phút đó, vô học môn khác cũng 2 tiếng đồng hồ.Mình qua tới đây thì Âu Châu chỉ còn 1 tiếng rưỡi thôi, mà đến Na Uy bây giờ thì chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa. Có lẽ là do mấy ngày lớn tuổi rồi, thấy cảm thấy sức khỏe yếu đuối. Mà cũng lẽ không phải do mấy ngày đâu, mà do mấy ngày tự bi nữa. Là bởi vì thấy Phật tử ngồi lâu quá nó sinh mệt, cho nên thôi cho 1 tiếng đồng hồ thôi. Thật sự 1 tiếng đồng hồ thìĐôi khi nói mà nói kinh như thế này, nó chưa đến đâu hết trơn á. Cho nên thôi quý vị thông cảm ha. Mấy giờ bắt đầu dùng cơm? 6 giờ ha. Nhưng mà ban hành đường thì mấy giờ làm việc? 5 rưỡi. Vậy thì chúng ta nói đến 5 rưỡi. Chúng ta nghe tiếp tụcHồi sáng chúng ta nghe Ngài La Hầu La đó than thở Đức Phật. Nghe Pháp mà không đắc đạo thì cái công nghe Pháp đó nó có lợi ích gì đâu. Thì Đức Phật nói đừng có nói như vậy. Không? Cái công nghe Pháp mặc dầu không đắc đạo trong cái kiếp này, nhưng mà những đời về sau, trong khoảng thời gian mà còn sanh tử luân hồi, trong năm con đườngvẫn được những sự lợi ích. Như ta trước đã nói về Bát Nhã trí tuệ, cũng kêu là Cam Lồ. Cam Lồ là gì quý vị? Những người Bồ Tát giới, Phật tử thuần thành chân chánh. Cam Lồ chúng tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Nếu mình nói ra thì nó mất hết ý nghĩa rồi. Như vừa rồi ai đó, ông nào cũng nói là Cam Lồ nước ngọt á, Dạ không, mình nói ra cái tự nhiên nghe nước ngọt cái liên tưởng đến Coca-Cola. Và đúng vậy, cam có nghĩa là ngọt. Chữ lộ có nghĩa là xương. Mà những hạt xương ban mai đó mà chúng ta thấy nó rất là mỏng manh, chứ không giống như những giọt nước mà rớt mạnh chúng ta thấy. Giọt xương nó rất là mỏng manh, nhưng mà trong cái giọt xương đó nó có chất rất là ngon ngọt. Ngon ngọt đây không nghĩa rằng là nó ngọt giống như đường, nhưng mà thí dụ như chúng ta khát mà chúng ta uống vào, chúng ta cảm thấy hết khát, đó là ngọt. Thấy không? Cái chữ ngọt có nghĩa là gì? Thí dụ như chúng ta nói trong cái đời sống này chúng ta cần cần một sự ngon ngọt. Không lẽ rồi bây giờ cái người đó đem đến cái ngon ngọt đó cho mình, phải không? Đó là người ta ngon ngọt là làm gì cho mình được hài lòng. Nó là một cái sự ngon ngọt trong đời sống này. Cho nên cái sự mà ngon ngọt đó nó từ cái vật chất cho đến là lĩnh vực của tinh thần. Thì bây giờ trong đạo Phật cũng dùng cái chữ cam lộ này cũng vậy. Nhưng mà trong đời sống sanh tử luân hồi nó rất là đau khổ, nhưng một giọt cam lộ mà rưới vào trong tâm thức của chúng ta khiến cho tâm thức của mình nó được mát mẻ, nó được thanh lương, nó được thoát ra những cái sự khổ đau trong thế gian này, thì đó là chất cam lộ. Đại khái là như vậy. Cho nên Đại Thừa Phật Giáo trong cái tín ngưỡng của Đại Thừa đó mới lấy hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài chuyên đi rưới cam lồ. Thì mình cứ tưởng tượng giống như là Ngài cầm bình cam lồ đó, Ngài rưới có nước đó, Ngài rưới cho chúng ta. Như vậy. Nhưng mà đó là một cái biểu tượng muốn nói rằng là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đến đâu là điều đem đến cái sự ngon ngọt, cái sự yêu thương, cái sự mà giải thoát tự tại đến cho mọi chúng sanh. Nếu ai chúng sanh nào đó đang gặp những cái sự đau khổ trong cuộc đời này mà niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát lên, thì những cái sự đau khổ đó nó sẽ là chặn đứng lại, hoặc giả là nó bị triệt tiêu đi. Thì như vậy là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đang rưới nước cam lộ lên cho cái người đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng Bát Nhã Trí Tuệ cũng kêu là cam lộ, rồi cũng gọi là lương y. Lương y như từ mẫu. Lương y là nói đến trị tất cả những cái bệnh nơi cơ thể của mọi con người, gặp những cái bệnh từ bệnh ngoài đến bệnh trong, bệnh lớn, bệnh nhỏ, và bây giờ đi đến chỗ bệnh tâm. Pháp của Đức Phật cũng gọi như là pháp dược, là một cái pháp, cái thuốc mà đem đến để đối trị tất cả những phiền não khổ đau cho chúng sanh. Cho nên Đức Phật mới gọi là Bát Nhã Trí Tuệ, cũng gọi là lương y. Bát Nhã Trí Tuệ cũng kêu là cầu cống, là cái cầu á chúng ta đi ngang qua đó, là cầu cống. Mấy quý vị liên tưởng đến ở dưới cống mà mấy tối om đó. Tại vì thí dụ như không có cầu thì người ta đặt cái cống cho nước nó chảy qua rồi mình đi trên cái miệng cống. Cho nên cầu cống mà nói theo trong cái nguyên nghĩa của nó gọi là kiều lương. Kiều cũng là cầu mà lương cũng là cầu. Thì bây giờ Ngài dùng, Ngài dịch là cầu cống. Cầu cống là chuyên chở cho người ta đi, là một cái phương tiện để cho người ta đi qua cái một cái đoạn nước, một cái sông, hay là một cái nơi mà phía dưới nó không được tốt đẹp. Thì Phật Pháp nó giống như là cái cầu để mà đưa chúng sanh đi qua bên kia bờ giác ngộ. Nếu mà không có cầu thì Phật Pháp á, Bát Nhã Trí Tuệ cũng được gọi là chiếc thuyền to, là chiếc thuyền lớn, đại thuyền, là chiếc thuyền lớn để mà đưa chúng sanh qua bờ giác, qua bờ giác. Đó là bốn cái nghĩa mà cam lồ, lương y, cầu cống và chiếc thuyền. La Vân bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, con đã được nghe. Đức Phật nói kể lại cái chuyện mà trước đây Đức Phật đã nói. Thì bây giờ La Hầu La mới bạch Phật rằng là con đã nghe. Khi bấy giờ, Vua Ba Tư Nặc quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: Như Phật vừa nói, Bát Nhã Trí Tuệ kể có bốn tên, nhưng chưa biết cái nghĩa đó ra làm sao. Là bốn cái tên mà chúng ta vừa nghe kể. Thứ nhất là cam lồ, lương y, cầu cống và chiếc thuyền, thuyền lớn, thuyền Bát Nhã đó ha. Thuyền Bát Nhã đây, thuyền Bát Nhã gì đó. Chúng ta nghe thấy quen không? Nghe liên tưởng đến bản nhạc của thầy Phi Long sáng tác. Nhưng chưa biết người đó làm sao, mong Phật thương xót vì con mà giảng dạy. Phật bảo vua rằng: Ngươi muốn đặng nghe thì phải để tâm mà nghe cho kỹ. Cái chữ để tâm nó cũng là nhiếp cái tâm lại, gọi là nhất tâm hay là một lòng mà lắng nghe lời Đức Phật nói. Ta này nói đây, Phật nói, thì đây bắt đầu là vô những cái câu chuyện mà quá khứ xa xưa, mà nói lên cái mục tiêu của cái bộ kinh đây là gọi là vị tằng hữu, là những cái sự mà rất là hiếm có đối trong thế gian này, không thể nào có được. Và cái vị tằng hữu đó chính là cái bát nhã trí tuệ mà Đức Phật muốn nói ra. Phật nói, ta nhớ nghĩ đời quá khứ từ vô số kiếp ở nước Tỳ Ma Đại, trong núi Tỷ Đà có một con giả can. Giả can là một con chồn ha, con chồn nó rất là hôi thối, theo như người ta nói, chứ tôi cũng không có được hửi cái mùi đó. Không biết quý vị đi rừng có nghe hay không. Bị một con sư tử vương, là con sư tử mà là sư tử vương, rượt bắt muốn ăn thịt. Giả can sợ hãi, dông nhảy rớt xuống một cái giếng không. Một cái giếng không có thể lên được, ở đấy 3 ngày, tâm tưởng chắc chết mà nói bài tụng như vậy. Quý vị nghe là thấy vị tằng hữu rồi đó. Một con thú giả can, một con chồn mà rớt xuống giếng, không cách nào lên được hết. Ở dưới giếng 3 ngày thì tâm mới nghĩ rằng thôi là cứ như là mình chết. Bây giờ nói lên cái bài kệ. Thảm kịch ngày nay khổ đến cùng, chắc là mất mạng ở nơi giếng. Tất cả vạn vật đều vô thường, tiếc thay chẳng hiến thân cho sư tử. Giả can mới than thở đó, cái thảm kịch là cái nạn hôm nay đó, nó khổ đến đường cùng rồi, bây giờ chắc chắn là chết ở nơi giếng. Bây giờ giả can mới nghĩ rằng tất cả vạn vật đều là vô thường, và nói lên cái ý niệm sanh diệt, có sanh thì chắc có tử, ắt có tử. Mình thì trước sau gì cũng chết, nhưng mà tiếc thay á, tại sao mình không hiến cái thân này cho sư tử đi. Thà ngồi thân tội ách nạn gì, tham tiếc thân mạng chết không công, không công mà chết đã đáng giận, lại để thân thối nhờ giữ người. Quý vị hiểu ý giả can nói không? Đó là cái thân tội này á, không biết là mang cái tội ách nạn gì đây, cái nạn nghiệp gì mà tại sao bây giờ phải tham tiếc cái thân mà chết không có công. Nó đại khái vậy. Con người ta nói chết thì không sao hết, nhưng mà chết làm sao cho có công lao gì với cái núi non này chứ. Mà cái điều chết không công không nói rồi, mà rất là đáng giận nữa. Giận là mình để lại cái thân hồi thối làm nhơ giếng của con người ta đang sử dụng. Tâm niệm của giả can như vậy đó. Thay vì mà trước khi chết đó, thôi thì mình hiến cái thân này cho sư tử đi, không? Thì trước sau gì cũng chết mà, sư tử không ăn mình cũng phải chết, thôi bây giờ hiến cho sư tử chết. Đó là một cái suy nghĩ, cái suy nghĩ rất là ngược đời với thế gian này. Mà trong khi đó, thế gian mình đó thì tìm muôn cách, là vô số phương tiện, vô số cái cách để chúng ta sống. Thí dụ như là khi chúng ta bị ung thư cái gì đó, rồi bây giờ nghe những thầy thuốc, những người bạn mới nói rằng cái bệnh ung thư này đó thì bây giờ ăn rắn độc nó sẽ hết. Thế là mình đi tìm cách đi mua rắn độc về, xay nhuyễn ra, phơi khô, làm thuốc uống cho nó hết. Ăn gan thỏ nhiều chừng nào thì cái gan mình nó tốt nhiều chừng đó. Thế là mình đi mua thỏ về móc gan ra thôi, ăn để cho sống. Đó là cái con người chúng ta. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ nhiều chứ. Ví dụ như bây giờ ai đó hỏi, tại sao anh nuôi sống mạng anh mà anh giết chết một con thú khác? Cái nói là con thú đâu có giá trị bằng tôi. Tôi sống nó có lợi ích hơn là con thú nhiều, phải không? Tôi sống tôi còn đi làm này làm nọ để nuôi gia đình, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, nuôi thân quyến, rồi làm lợi ích cho xã hội. Mình còn lý luận cái kiểu như vậy nữa, nghe rất là hợp lý. Bây giờ qua một người Phật tử thuần thành như quý vị, quý vị sẽ lý luận như thế nào? Nói cái con thú đó thì trước sau gì nó cũng chết, bây giờ hy sinh cho con để cho con được sống. Con được sống thì con được tu tập, con tụng kinh lạy Phật, niệm Phật, con đi bố thí làm phước hồi hướng cho con thú này để thoát khỏi kiếp thú. Nghe có lý ha? Đó, tất cả những cái sự lý luận đó là lý luận theo thế gian, là một sự biện hộ của một người thông thường của thế gian, có một cái tư duy về cái đời sống của con người, nhân sinh quan. Rồi đến Phật giáo quan của chúng ta đó, thì chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết được tu tập như thế này, tu tập như thế kia. Mà con thú mang tội ác nặng, nhưng mà nếu trước khi chết nó để lại cái phước đức cứu được mình, là con thú luôn có phước. Bây giờ mình tu tập như vậy đó, thì mình sẽ hồi hướng cho con thú, thú sẽ thoát khỏi kiếp sống sanh tử luân hồi. Đó là cái nhìn theo kiểu của một người học Phật, hiểu qua vấn đề nhân quả, nghe thì cũng có lý, nhưng mà nó sẽ không có hợp lý chút nào đối với Phật Pháp. Mà như Giả Can nghĩ rằng, tại sao á, mình chết rồi mình không hiến thân này cho sư tử đi? Giờ sư tử đang đói, sư tử cần ăn, thôi thì mình hiến thân. Đó là một sự đại bố thí cho sư tử. Gặp người khác sẽ nói rằng, mấy anh ở đây sẽ nói rằng, tại sao mà cho sư tử ăn? Sư tử là vốn hung dữ, nó ăn no xong nó sống mạnh, nó còn đi ăn người ta nữa. Thôi tại sao phải cho nó ăn? Nói mình mà lý luận á, thì sự lý luận nó sẽ không cùng. Nhưng mà nơi đây cái chính yếu là nói lên cái lý vô thường và cái sự mà đối với cái vấn đề mà thân mạng cái đời sống này, theo cái quan điểm của Giả Can nghĩ rằng thân này thì nó phải vô thường, thân này phải có sanh có diệt, có sống thì phải có chết, mà chết phải như thế nào cho nó được lợi người lợi mình thì nó gọi là chết. Còn bây giờ mình chết cái kiểu này đã không công, mà còn đáng giận nữa là để lại một cái giếng hôi dơ cho con người ta. Đó là cái lòng của Giả Can mới nghĩ. Giả Can mới nói rằng: Nam mô sám hối mười phương Phật, chứng biết lòng con sạch mãi rồi, đời trước đã làm ba nghiệp tội, nguyện đem thân này đền trả xong. Giả Can này rất là đặc biệt. Bây giờ đã không thí được cái thân này cho sư tử mà còn làm dơ cái giếng của người, thôi thì bây giờ cầu sám hối. Nghiệp của con rất là nặng rồi, là do từ những kiếp trước đã tạo bao nhiêu tội chướng, và kiếp này làm Giả Can mà chẳng những vậy mà còn bị người ta rượt đuổi bắt mà chết cách phi lý. Thôi bây giờ sám hối, sám hối ba nghiệp tội, và nguyện rằng đem cái thân Giả Can này đó, con sẽ trên cái thân Giả Can này mà con trả hết tất cả những cái nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay. Với cái sự thệ nguyện như vậy, cho nên mới cất lên cái lời sám hối là: Nam mô sám hối mười phương Phật, chứng biết lòng con sạch mãi rồi, đời trước đã làm ba nghiệp tội, ba nghiệp là thân khẩu ý, nguyện đem thân này đền trả xong. Các tội hết rồi ba nghiệp sạch, tâm cần bất động niệm chân thật. Tâm cần bất động là đừng có khởi đồng niệm bất cứ một cái niệm gì của thế gian này nữa, mà trở về lại với cái bản thể chân như đó, nó gọi là tâm cần bất động. Bây giờ niệm là niệm chân thật. Từ đây kiếp kiếp gặp minh sư, như pháp tu hành mau thành Phật. Giả Can nguyện đó, coi như là bắt đầu từ đây mà khi mà hết tội ba nghiệp rồi, thì luôn luôn là giữ một cái trạng thái là tâm bất động, không có khởi những cái vọng niệm trong thế gian thông thường như chúng ta, mà luôn luôn là trở về với cái bản thể chân thật của mình. Đó là nói lên tâm niệm gọi là quy y Phật, trở về bản thể chân như của chúng ta. Và bắt đầu nguyện từ đây là kiếp kiếp luôn luôn nguyện gặp minh sư, như pháp tu hành mau thành Phật. Đây cũng là một cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta. Khi mà chúng ta tu học như vậy, chúng ta biết được cái lời lạc của Phật Pháp, chúng ta phải nguyện luôn luôn là nguyện đời đời kiếp kiếp cho con được gặp Tam Bảo, được gặp Phật Pháp, được tu học Phật Pháp. Và muốn tu học Phật Pháp như vậy đó, là chúng ta phải nguyện gặp được minh sư. Chúng ta không có thờ ơ, chúng ta không thể nào rồi nói: ôi giờ Phật Pháp đầy, quý thầy giảng Pháp nhiều, thế là mình cứ việc nghe. Cái điều đó là không có sai, vẫn đúng như thường. Nhưng mà trong tâm niệm của mình, nó luôn luôn phải nguyện rằng cho con luôn luôn được gặp những bậc minh sư. Nhưng bậc minh sư của mình đó là quý vị biết ai không? Đó chính là Đức Phật A-di-đà. Nói theo học giả của học giới của tịnh độ, hành giả của tịnh độ, thì Đức Phật A-di-đà chính là minh sư. Nếu mà nói theo chờ đợi, thì tương lai Đức Phật Di Lặc chính là minh sư của chúng ta. Nói chung lại khi mà nói là đời đời kiếp kiếp gặp Minh Sư là nguyện đời đời kiếp kiếp được gặp chư Phật. Chư Phật dù là pháp thân, dù là báo thân, dù là hóa thân, các ngài sẽ tương ứng với cái nghiệp của mình để mà hiện ra và để nói pháp cho chúng ta, như pháp tu hành là mau thành Phật. Cho nên đây đặc biệt là những vị Bồ Tát giới, những vị Phật tử có duyên nghe Phật pháp, và đặc biệt nhất là Phật pháp Đại Thừa từ lâu nay, xuyên suốt như chúng tôi ở Na Uy đây hơn 20 năm. Như vậy là 20 năm trời quý vị bắt đầu là nghe Phật pháp rồi. Phật pháp về Đại Thừa. Cho nên ít nhiều gì á là chúng ta cũng có nhân duyên với Đại Thừa rất là nhiều. Cho nên mình đã được như vậy rồi á thì chúng ta cần phải nguyện thêm. Nguyện là đời đời kiếp kiếp phải được tu học Phật pháp Đại Thừa như vậy. Và do những cái bậc minh sư, đó là sự chư Phật Bồ Tát sẽ hiện thân mà dạy dỗ chúng ta. Khi trời Đế Thích nghe tên Phật, trời Đế Thích ha, biết không? Biết trời Đế Thích không? Vua của cõi trời Đao Lợi là 33 tầng trời đó. Tứ Thiên Vương xong đến là Đao Lợi Thiên. Lúc đó là Đế Thích nghe đến cái chữ Phật á, Nam Mô Mười Phương Phật á, thì Đế Thích như thế nào? Bừng dậy dựng tóc nhớ Phật xưa, nghĩ mình cô lộ không thầy dạy, say mê ngũ dục tự đắm chìm. Đế Thích rất 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 là đặc biệt. Là từ khi mà làm vua trời Đế Thích đến bây giờ, đến cái lúc này nè, chưa từng được nghe lại Phật pháp. Mà cái công đức mà được làm trời Đế Thích là do tu tập Phật pháp mà ra. Nhưng mà khi trở thành trời Đế Thích thì lúc bây giờ trời Đế Thích chỉ biết hưởng cái phước của ngũ dục ở cõi trời mà thôi, không có được nghe Phật pháp, không có gọi nghe Phật pháp. Nhưng mà chúng ta hôm trước từ lâu cũng nghe nói đến một cái tướng hảo của Đức Phật như vậy đó, là ít ra ngài đã từng làm trời Đế Thích. Cái công đức đó, công đức là đã từng làm trời Đế Thích. Cho nên những vị mà ở làm trời Đế Thích như vậy là đã trải qua nhiều kiếp tu học Phật pháp, phải nói là nhiều kiếp và bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thế nhưng mà khi mà được cái phước mà làm trời Đế Thích đó, là tự nhiên quên hết Phật pháp, không còn biết Phật pháp là gì hết. Không ai nhắc nhở thì không nhớ đến. Cho nên chính vì lý do đó đó mà khi mà trời Đế Thích nghe giả can mà xưng rằng Nam Mô Mười Đà Sám Hối Mười Phương Phật, cái chữ Phật đó lọt vào trong cái tâm thức của Đế Thích, thì tự nhiên bao nhiêu cái duyên xưa Phật pháp mà đã từng tu học đó, lúc bây giờ bừng dậy dựng tóc nhớ Phật xưa. Là nói lên một cái tâm trạng, mình không biết nó làm sao diễn tả. Đây quý vị nào, mỗi người đã từng trải qua một cái trạng thái như vậy, trạng thái mà đối với Phật pháp, hoặc giả là chúng ta trong cái đời sống này có những cái cảm xúc nào đó mà tự nhiên chúng ta thế Việt Nam mình gọi là rỡn tóc gáy. Rỡn tóc gáy, nhưng mà rỡn tóc gáy thì nó sợ hãi. Nhưng mà cái này, cái trạng thái mà nó làm sao, ai biết nói hả? Cảm xúc cảm động là mình biết rồi, nhưng mà nói cái trạng thái của bừng dậy dựng tóc gáy, dựng tóc á, dựng tóc lên, tóc đang vậy mà đứng sững vậy nè, vậy đó kiểu vậy. Tự nhiên á, nghe cái danh từ Phật thôi là bao nhiêu cái duyên xưa Phật pháp của Đế Thích và cái tình cảm đối với cái như là Đức Phật á, nó dựng lên hết, nó trỗi dậy hết. Thì mới rằng nghĩ mình cô lộ không thầy dạy, cái nghĩa là từ khi mà được làm trời Đế Thích đến bây giờ rất là cô đơn trên cái đoạn đường mà hưởng thụ của cõi trời, thì không được gặp minh sư, không được gặp thầy dạy, mà chỉ có là say mê ngũ dục tự đắm chìm. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao đối với Phật pháp giải thoát cũng như là giác ngộ viên mãn, không phải là khuyên, không phải là cản, nhưng mà Đức Phật luôn luôn căn dặn khi mà phước cõi trời mà nó sanh rồi đó, thành cái quả cõi trời đó, thì lúc bấy giờ chúng ta khó mà tu tập được, không còn cái duyên để mà gặp Phật pháp ở tại cõi trời. Là bằng chứng rằng chúng ta thấy Đức Phật thì hiện thành Phật ở cõi nhân gian chứ không thiện ở cõi trời, không thiện cõi trời. Đó lý do Cho nên trong cái kinh mà nói về công đức tạo dựng tượng Phật á, Đức Phật có nói trong cái kinh đó, chư thiên á, là ganh tị với loài người. Ganh tị rằng tại sao Đức Phật thì hiện ở đó mà thành đạo, mà không thì hiện ở cõi trời mà thành đạo. Chư thiên ganh tị, chư thiên nó nghĩ rằng mình phước đức nhiều hơn. Đó. Từ tướng cho đến tâm, đến trí, đến hoàn cảnh, y báo, chánh báo là vẫn hơn loài người, mà tại sao không được gặp Phật? Còn loài người đầy dẫy sự tham sân si như vậy, tâm bất thiện đầy dẫy, vậy mà sao được cái phước duyên gì mà được gặp Đức Phật thành đạo ở đó, để mà hóa độ, tu học Phật Pháp trực tiếp với Đức Phật. Cho nên chư thiên vẫn ganh tị với loài người chúng ta. Như vậy chư thiên mà muốn tu tập thì chư thiên phải trở về cõi nhân gian này để mà tu tập Phật Pháp. Cho nên phải nói rằng, mình nói chút xíu một cái nhân duyên, nói về cái vấn đề mà sinh tử luân hồi đó. Chúng ta hôm nay đây á, là tối thiểu những kiếp vừa qua đó vẫn được làm người, mà được làm người gặp Phật Pháp, tu học Phật Pháp, cho nên nay tiếp tục được làm người. Và nếu ai có phước hơn á, là có thể là từ cõi trời mà trở xuống đây để làm người, để được học Phật Pháp. Những cõi cao mà xuống đây học Phật Pháp, chứ không có cõi dưới mà lên. Đó là một điều chúng ta tin chắc như vậy. Bởi vì như trong kinh Địa Tạng nói, đọa vào địa ngục rồi đó thì rất là khổ đau. Cái thời gian á, mà ra khỏi địa ngục rất là lâu dài. Mà khi mà ra khỏi địa ngục á, đâu phải được làm người liền. Ra khỏi địa ngục trở thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ cũng trải qua thời gian rất là dài lâu. Rồi ra khỏi ngạ quỷ lên làm súc sanh. Trải qua cái thời gian súc sanh á, không biết bao nhiêu kiếp súc sanh. Chúng ta cứ nghĩ rằng một những cái con vật như vậy đó, không phải là một kiếp là xong, hai kiếp là xong. Theo cái kiếp mà là một cái kiếp của một con heo sanh ra lớn lên rồi bị người ta làm thịt là chết đi là xong đâu, không có phải như vậy. Mà vô số kiếp làm những loài súc sanh như vậy mới được làm người. Mà trong kinh nói rằng cái kiếp đầu tiên mà được làm người đó bi thảm vô cùng. Cái kiếp người rất là bi thảm. Có thể nói là tật nguyền trên thân thể ngu si, là nói về cái tâm trí không được bình thường. Cho nên Đức Phật mới nói rằng làm người đã được phước rồi, nhưng mà làm người lục căn đấy đầy đủ là phước còn hơn như vậy. Nhưng mà nếu gặp một con người lục căn đầy đủ phước đức như vậy rồi mà được gặp Phật Pháp, mà tu học Phật Pháp nữa, phước lại là miễn bàn, khỏi phải nói luôn. Nhưng đó là cái điều mà chúng ta phải tự thấy rằng mình hôm nay quả nhiên thật là phước vô lượng. Từ những kiếp trước, ít ra đó mình đã tu tập những phước đức với Phật Pháp. Cho nên chúng ta hôm nay tiếp tục được gặp Phật Pháp. Và đặc biệt nhất là chúng ta được gặp Phật Pháp Đại Thừa nữa. Chư Tổ Sư Đại Thừa luôn luôn nguyện cho con được gặp Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên mình thấy trong cái kinh mà nói về nhân quả ba đời, nói về cuộc đời của Đức Phật á, thì khi mà Bồ Tát mà trụ ở trời Đâu Xuất, và khi Ngài tuyên bố giáng trần để mà xuất gia thành đạo, thì tất cả chư thiên ở cõi trời Đâu Lợi nghe xong mừng lắm. Là chẳng những vậy mà chư thiên còn đua nhau mà xuống trước Bồ Tát nữa, xuống chờ trước. Thí dụ như chúng ta thấy nè, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp vân vân, những vị mà trưởng lão đó đa phần là lớn tuổi hơn Đức Phật, sanh trước Đức Phật rất là nhiều, thì cứ như là các vị đó là xuống trước hết để chờ Bồ Tát giáng trần xuất gia thành đạo chuyển pháp luân, và mình dự trong những pháp hội đó. Đó lý do tại sao mà các vị đại đệ tử khi gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe đến danh Phật thôi là tâm hồn nó chấn động, cũng giống như mà Đế Thích mà nghe đến danh từ Phật đó thì bừng dậy dựng tóc nhớ Phật xưa. Đế Thích nói rằng không thể vượt qua khỏi ngục ái ân, càng suy càng thảm mà ứa nước mắt. Đế Thích nghe đến Phật là biết cái tâm, cái Phật Pháp trong tâm thức của Đế Thích đó là nó mạnh biết dường nào. Đã làm vua trời Đế Thích đang là sống trong cái cảnh hưởng phước đức của cõi trời như vậy, không có là muốn gì được cái đó, khỏi cần phải nhập công, nhọc sức, nhọc tâm, vận dụng cái gì cả hết. Mà đặc biệt nhất là vua trời trong tất cả những vị trời. Vậy mà khi mà nghĩ đến cái duyên xưa là mình đã từng tu học Phật Pháp, mà khi làm đế thích đến bây giờ là sống đơn độc, không được gần gũi những bậc minh sư, không được thầy dạy, mà cứ say mê trong ngũ dục, tự đắm mình ở trong cái sự ngục ái ân như vậy, càng suy nghĩ nhiều thì càng thảm, ứa nước mắt. Có nghĩa là nói lên cái sự mà đau khổ của cuộc đời của mình. Tại vì vua trời Đế Thích biết được rằng khi mà cái phước trời của mình mà hết rồi đó thì chắc chắn mình sẽ bị đọa. Sẽ bị đọa. Đế Thích biết rất rõ điều đó. Chứ không phải nói là hết phước trời, một vua trời hết phước trời trở thành là dân trời, hết dân trời thì trở thành làm người. Không có chuyện đó đâu. Mà hết phước trời rồi thì đi thẳng thành loài súc sanh. Cho nên càng nghĩ như vậy, càng lo, càng sợ, càng đau khổ mà rơi nước mắt. Liền cùng chư thiên 8 vạn chúng bay xuống bờ giếng muốn hỏi gạn. Thì lúc đó Đế Thích á, mới là đem chư thiên là dân trời của mình với 8 vạn chúng theo cái âm thanh mà phát ra đó, Nam Mô Sám Hối Mười Phương Phật á, tới nơi thì đó là bờ giếng. Thì mới thấy Giả Can nơi đáy giếng, hai tay báu đất không lên được. Thiên đế lại tự nghĩ thầm rằng thánh nhân ứng hiện nhiều phương pháp. Nghe cái danh từ Phật phát xuất từ nơi cái bờ giếng rồi xuống nơi bờ giếng thì tưởng đâu là Bồ Tát hay Phật nào đây. Ai ngờ nhìn xuống thấy một anh chàng Giả Can, mà trong khi đó hai cái tay nè báu đất để lên mà không lên được. Nhưng mà Đế Thích rất là trí tuệ mới nghĩ rằng, nghĩ ngược lại hết. Ôi, đó là thánh nhân. Đó là ứng hiện ra nhiều phương pháp để độ chúng sanh, chứ không phải là Giả Can thực. Nghĩ như vậy đó, để sanh khởi một cái lòng cung kính. Bởi dẫu sao đó là Đế Thích biết được rằng một chúng sanh, bất kỳ một cái là loài chúng sanh nào mà xưng được danh hiệu Phật là một chúng sanh đó phước đức rất lớn và trí tuệ rất cao. Cho nên mới nói lên được những cái điều như vậy. Và đặc biệt nhất là những cái tâm niệm mà khởi tâm sám hối của Giả Can. Như thế từ cái mà Nam Mô Sám Hối Mười Phương Phật cho đến cái chuyện nguyện đem thân này đền trả xong đó, rồi là tâm cần bất động niệm chân thật, từ đây kiếp kiếp gặp minh sư như pháp tu hành mau thành Phật. Cái lời nguyện như vậy á, là Đế Thích nghĩ không phải là một loài Giả Can, một loài thú bình thường nghiệp chướng nặng mà có thể nói được. Cho nên mới nghĩ Giả Can là do chư Phật Bồ Tát hóa hiện mà thôi. Cho nên Đế Thích mới nghĩ rằng thánh nhân ứng hiện nhiều phương pháp. Ta này tuy thấy hình Giả Can, ấy là Bồ Tát, chẳng phải phàm. Đó, Đế Thích nghĩ như vậy đó. Đây là Bồ Tát, chẳng phải phàm đâu. Cho nên, nay xin hỏi rõ chỗ nghi ta và khiến chư thiên được nghe pháp. Không nghe thánh giáo đã hèn lâu, ở chỗ mịt mù không thầy dạy, những lời nhân giả chẳng phải phàm, xin vì chư thiên nói giáo pháp. Nghĩa là bắt đầu Đế Thích mới nói ra, nói với Giả Can á, từ lâu rồi đó là chúng tôi không được nghe thánh giáo, là những lời dạy của Đức Phật. Cho nên luôn luôn ở trong cái chỗ mịt mù, không có những bậc minh sư hướng dẫn. Thì bây giờ nghe những cái lời nhân giả là biết nhân giả không phải là phàm. Bây giờ xin bậc thánh á, vì chư thiên mà nói giáo pháp. Quý vị nghe Giả Can nói chuyện. Khi ấy Giả Can ngước đáp rằng, ngài là thiên đế không ai dạy, thật rất si ngạo không biết thời, pháp sư ở dưới mình ở trên. Đã không cung kính lại hỏi pháp, pháp như nước mát cứu được người, thế nào muốn được lòng ngạo mạn. Thiên đế nghe rồi rất hổ thẹn. Hôm qua chúng tôi đi vô cái nhà giảng đó, tự nhiên thấy và tôi nhớ cái câu chuyện này, mình thấy cũng thấy thất cười. Muốn nói nhưng mà không dám nói. Thôi ban tổ chức đặt đâu thì ngồi đó. Không dám động đậy. Nhưng mà cũng không sao, đó chuyện bình thường thôi. Nhưng mà khi mà nghe đến cái chuyện này đó, tự nhiên mình nhìn thấy sao nó vui như vậy. Giả Can giũa tè tùa thiên đế, nói ông á ỷ làm là vua trời rất là ngạo mạn, mà ngạo mạn như nào là do cái si nhiều chừng đó, cho nên là thật rất si ngạo, không biết trời. Có ai mà pháp sư thì ở dưới còn mình đứng ở trên cầu ta nói pháp mà. Tại vì Giả Cang không tự xưng mình là pháp sư, nhưng mà do thiên đế cầu, thiên đế đến cầu pháp. Ai anh cầu pháp mà anh đứng trên miệng giếng, còn tôi thì nằm ở dưới bờ giếng thê thảm như thế này. Đã không cung kính mà đi hỏi pháp là cái chuyện nó không bao giờ có. Đó. Pháp như nước mát cứu được người, đó là cam lồ. Thế nào muốn được lòng ngạo mạn, làm sao một cái pháp mà cứu được chúng sanh, bây giờ mình dùng cái lòng ngạo mạn đó để nghe pháp thì không bao giờ được hết. Ai đó mà dùng cái tâm ngã, thật sự mà nói, vì nói đơn giản bình thường thôi, dùng cái tâm ngã ta như thế này, ta như thế kia mà nghe Phật pháp thì không bao giờ vô được Phật pháp hết. Thật sự mà nói như vậy. Kể cả cho dù mình nghe bằng ồ, mình đã từng học Phật pháp rồi, mình nghĩ rằng mình đã từng học Phật pháp rồi, bây giờ mình vô là mình nghe là những cái pháp này, những pháp kia, là cũng không bao giờ nhận được hết. Mà hoàn toàn mình đem cái tâm đó mà nghe đó, là mình thấy lỗi của người nói hoàn toàn hết trơn. Hoặc giả là mình không nghe được một cái pháp chân thật, không nghe được một pháp lý cao siêu nào nơi cái người đó nói khi mà người ta nói Phật pháp. Nên cho muốn mà được nhận Phật pháp thâm yếu vi diệu đó, thì khi mà vô ngồi nghe pháp rồi thì thứ nhất là phải hoàn toàn là tâm cung kính, thứ hai nữa là thấy mình là quả là một kẻ ngu si vô cùng tận. Cho nên lúc bây giờ những cái pháp mà mình nghe được nó trở thành đúng là những giọt cam lồ, những là viên thuốc là vi diệu, nó đi vào trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta lúc bây giờ không có nghe bằng một cái trí phân biệt hiểu biết nữa, mà nghe bằng cả một cái tâm thành của chúng ta, thì cái pháp nó sẽ đi sâu vào trong tâm thức, và nó dựng lên cho chúng ta một cái căn bản, đó là niềm tin đối với chánh pháp rất là vững chãi. Cho nên Giả Cang mới nói rằng đã không cung kính mà hỏi pháp là cái điều đó không thể có. Anh làm gì làm, cho dù có nói ra anh cũng chẳng nhận được pháp. Giả Cang có thể nói, nhưng mà nói ra mà với cái lòng ngạo mạn của thiên đế như vậy, là thiên đế cũng không có nhận được cái pháp màu gì nơi Giả Cang nói hết. Cho nên Giả Cang mới nói như vậy. Chứ thật sự Giả Cang thì không phải là ngạo mạn chê bai hay là ta đây gì hết. Nhưng mà Giả Cang nói theo pháp. Cho dù là Giả Cang, nhưng mà một khi Giả Cang nói pháp là nó trên Phật pháp, thì bây giờ thiên đế, cho dù thiên đế phước trời cao cỡ nào đi chăng nữa, một khi đã nghe pháp thì phải có cái tâm cung kính pháp. Mà đã cung kính pháp á, thì phải cung kính cái người đang nói pháp, mặc dù tôi là thân Giả Cang. Cho nên thiên đế nghe xong nó rất khổ thẹn, tội nghiệp thiên đế ha. Mình đứng trong hoàn cảnh của thiên đế đó, là mình mới thấy là thiên đế thật là tuyệt vời, thật là trí tuệ. Nếu mà đã không có trải qua vô lượng kiếp tu học Phật pháp mà tạo dựng nhiều công đức, không thể nào có một cái tâm như vậy hết. Xuống mình nhìn thấy Giả Cang là thôi, biến mất tiêu rồi. Chứ không đừng nói là nghĩ rằng là Giả Cang là do Bồ Tát chư Phật hiện thân mà cầu xin pháp, mà bây giờ bị dũa te tua, pháp thì chưa nghe mà bị dũa rồi, bây giờ sanh lòng hổ thẹn. Chư thiên đứng hầu bật buồn cười, các vị chư thiên đi theo á, nghe Đế Thích bị dũa như vậy á, hồi nào giờ đâu ai dám nói đến Đế Thích cái chuyện đó, đâu ai dám chê bai Đế Thích. Bây giờ một con Giả Cang mà chê Đế Thích như vậy, mà là chư thiên làm sao mà không có thích cười được. Thiên vương chiều lòng thật không ít, còn bị hổ thẹn rất đáng thương. Đế Thích tức thời bảo chư thiên. Có nghĩa là các vị mà chư thiên á, mới nghĩ thiên vương là vua trời, công nhận đó là nem cái lòng mà chiều chuộng Giả Cang, đó là không phải là ít ỏi. Đã vậy rồi á, mà còn bị hổ thẹn, thật là đáng thương. Đế Thích tức thời bảo chư thiên, dè dặt chớ cho là quái lạ. Các ông đừng có thấy như vậy cho nó cái chuyện lạ đâu. Ta đây ngu tệ hạnh chẳng xứng. Giả Cang mới cho nó, ta đây là quả dân ngu tệ, cái hạnh không có xứng đáng, cho nên bị dũa là phải rồi. Vì thế quyết phải nghe pháp yếu, liền vì sủ xuống áo thiên y. Nghĩa là Đế Thích nói với các chư thiên là ta từ lâu không được nghe pháp, lo sống trong cái sự ngũ dục đam mê trong đó, đó là một cái sự ngu. Cho nên cái hạnh của mình á, nó không xứng đáng. Cho nên á, phải quyết tâm mà nghe pháp yếu. pháp màu vi diệu đó. Lúc đó thiên đế mới là rủ cái áo của trời thiên y xuống, bọc lấy Giả Cang lên khỏi giếng, vòng tay từ tạ lời vô lễ, cúi đầu sám hối xin tha tội. Chư thiên thiệt đúng như thầy dạy, tiền miên ngũ dục rất hoang mê, đều bởi không gặp thầy hay giỏi, giảng nói khổ vui thường vô thường. Sám hối xong rồi bắt đầu Đế Thích cũng nói chư thiên thật đúng như là lời của thầy dạy là Giả Cang á. Chúng con đây là triền miên ngũ dục rất là hoang mê, tất cả là gia do không được gặp thầy, không gặp được minh sư để mà nói về cái khổ, cái vui, cái thường, cái vô thường. Bây giờ chư thiên dân cúng cam lộ thực, Giả Cang đằng ăn hy vọng sống, không ngờ trong họa lại gặp phước, tâm tình khắp khởi mừng xiết bao. Lúc đó chư thiên dân thức ăn của chư thiên nữa, nó gọi là thức cam lồ đó. Bây giờ Giả Cang được ăn xong và thấy mình được sống, cho nên mới nghĩ rằng không ngờ trong họa lại gặp phước, tâm tình khắp khởi mừng xiết bao. Mình thấy không, nếu mà Giả Cang á không có lọt xuống giếng, không bị sư tử rượt thì không có lọt xuống giếng, mà không có lọt xuống giếng á thì không thể nào mà chết được, đi đến cái hoàn cảnh khổ đau, cho nên đi đến cái lúc mà bi thảm nhất, nghĩ rằng là mình phải chết. Và chính vì nghĩ mình chết như vậy á, cho nên mới phát khởi cái tâm là tâm sám hối và cầu xin, nếu mà có bao nhiêu cái nghiệp chướng từ vô lượng kiếp con đã tạo bằng ba nghiệp thân khẩu ý, thì cho con xin sám hối tất cả bằng cái thân này. Với một lòng thành tha thiết như vậy của Giả Cang, nhưng mà tại sao Giả Cang được những tấm lòng tha thiết như vậy? Nếu Giả Cang từ vô lượng kiếp không có học Phật Pháp, không nghe Phật Pháp, không tu Phật Pháp, thì làm sao mà Giả Cang lúc bấy giờ khởi cái tâm mà sám hối được như vậy? Mà nếu Giả Cang không khởi cái tâm sám hối, không nói lên những cái điều mà chân thành tha thiết như vậy, thì đâu có động đến Đế Thích. Đế Thích đang vui hưởng ngũ dục, bỗng nhiên nghe cái âm thanh Phật đập vào trong tâm thức của mình, mà bao nhiêu cái duyên xưa tu học nó dựng lên lại, nó khởi lên lại, và bây giờ là muốn đem chư thiên cùng xuống nghe Phật Pháp. Mà chính vì lý do đó mà để rồi Giả Cang á mới được chư thiên cứu lên khỏi mạng giếng, miệng giếng, và chẳng những vậy mà còn cho ăn no đủ nữa. Do đó mà Giả Cang mới nói không ngờ trong họa lại gặp phước. Mà hồi sáng chúng tôi nói đó, khi chúng ta đã từng niệm Phật, chúng ta từng tụng kinh, chúng ta từng nghe Pháp, như vậy là chúng ta cho dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh khổ nào, mà khổ nhiều chừng nào thì tự nhiên Phật Pháp nó sẽ xuất hiện mạnh nhiều chừng đó. Có thể nói như vậy. Cho nên lý do mà tại sao có Ngài Địa Tạng ở trong cảnh giới của địa ngục, tại Ngài vào đó là Ngài để nhắc nhở những ai mà đã từng gieo nhân duyên với Phật Pháp. Bây giờ Ngài nhắc Phật Pháp thì những người đó sẽ nương vào Phật Pháp tu tập. Thì khi mà nương vào Phật Pháp, như vậy là cửa địa ngục sẽ tan, sẽ mở ra. Mở ra đuổi đi, nhưng phải đâu, mở ra để chào đón. Có muốn cũng không được. Chúng ta thấy như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói với Ngài La Hầu La, đừng có nghĩ như vậy. Cho dù là không đắc đạo, nhưng mà đã có Pháp rồi. Mà Pháp đó chính là Bát Nhã Trí Tuệ. Pháp đó chính là Bát Nhã Trí Tuệ. Chỉ có Pháp của Đức Phật á, mới khởi lên được cái Bát Nhã vốn có của mình. Cái mà gọi là thực tướng Bát Nhã. Cho nên Bát Nhã nó phải đi, muốn tu tập Bát Nhã thì đi qua giai đoạn, hay là muốn được cái Bát Nhã phải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi là văn tự Bát Nhã. Giai đoạn thứ hai nó gọi là quán chiếu Bát Nhã. Và giai đoạn thứ ba là đạt được cái thực tướng Bát Nhã. Cái thực tướng Bát Nhã, cái tướng Bát Nhã nó vốn sẵn có trong tâm thức của mỗi chúng sanh. Nhưng mà chỉ có Pháp của Đức Phật mới là cái phương tiện duy nhất mà mở được cái cánh cửa thực tướng Bát Nhã đó mà thôi. Không có Pháp nào trong thế gian này có thể mở được. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là Bát Nhã Trí Tuệ có bốn điều lợi ích như vậy. Giống như là cam lồ, như lương y, như cầu cống, như thiền lớn. Do đó mà Đức Phật mới nói với La Hầu La rằng cứ nghe Pháp đi. Cho dù không đắc đạo đi chăng nữa, cho dù có trôi lăn trong vòng sanh tử bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, thì cái Pháp đó sẽ nằm ở trong tâm thức và là một cái phương tiện để mà di chuyển cái thực tướng bát nhã hiện ra để cứu chúng ta thoát ra khỏi những cảnh giới khổ đau, cho dù là địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh. Đó là mình mới thấy rằng Giả Khang là trước đây đã tu tập Phật Pháp rất là nhiều, nhưng mà bình thường thì rong chơi tìm kiếm như là thức ăn để ăn. Nhưng mà không ngờ khi gặp khổ cuối cùng rồi đó, thì bắt đầu cái tâm Phật Pháp nó mới xuất hiện ra trong cái nỗi khổ đó. Cho nên chúng ta tu tập muốn mà sớm giác ngộ đó, thì khổ càng nhiều càng tốt. Mình mà khổ nhiều mình mới gặp Phật Pháp được. Chứ còn mà muốn gì được nấy trong cuộc đời này á, xin thưa, khó gặp Phật Pháp ghê lắm. Con người ta, chúng sanh nó vốn là thích hưởng thụ mà. Cái gì mà ưng ý rồi đó là hưởng đã luôn mà thôi. Không bao giờ thấy được ý nghĩa Phật Pháp. Thậm chí đôi khi về cái sự tu tập của mình á, mà nó hanh thông quá đó, cũng đều phải là xét lại hết á. Mình hưởng thụ đã đời trong sự tu tập đó thì cũng là coi chừng. Thế là cái nghiệp hủ lậu á, nó sẽ xuất hiện ra hết. Khi chúng ta hưởng thụ Phật Pháp, đó là hưởng thụ qua những sự tu tập của mình, ồ đã quá, thí dụ như vậy, thấy thanh thản quá, giải thoát quá, an lạc quá, thì tất cả những điều đó Đức Phật nói đừng có vội, mà phải quán chiếu cho kỹ. Cho nên mình mới thấy rằng những người mà hành đạo tu tập muốn đạt được sự mà giải thoát hay giác ngộ đó, thì không ai mà sống một cách yên ổn trong cái đời sống này để mà đạt được cái đạo hết đó. Phải trải qua những cái con đường thật là khó khăn. Và chính những cái trắc trở, những cái trở ngại trong cuộc đời này đó, mà nó khiến cho cái Phật Pháp mà chúng ta đã nhận được từ bao nhiêu kiếp nó sẽ xuất hiện ra. Và chúng ta thấy rõ được pháp màu rất là rõ ràng. Không phải là những ý nghĩa, không phải là những cái danh từ chữ nghĩa trong kinh điển đâu, mà trong tâm thức mình tự nhiên nó sẽ xuất hiện ra. Mà pháp đó mới đúng là pháp chân thực cho chúng ta có, chúng ta thấy. Khi chúng ta nhìn thấy được cái gọi là những cái sự thật của cuộc đời này đó, thì đó là một trong những cái pháp mà cái Phật Pháp Đức Phật muốn trình bày cho chúng ta. Cho nên đối với đạo Phật, tại sao phải là tri hành hợp nhất? Là nói theo cái sự lý thuyết và thực hành nó phải đi đôi với nhau. Cho nên chúng ta cái sự thực hành đó, đôi khi nó không phải bằng cách là chúng ta chỉ có ngồi niệm Phật hay ngồi tụng kinh hay ngồi thiền không, mà nó ra là một sự thực hành. Thực hành đó gọi là thuận thực hành. Nếu mà chúng ta đầy đủ duyên phước đức trí tuệ thì chúng ta sẽ gặp được Phật Pháp trong cái chỗ thực hành đó. Và còn một cái sự thực hành nữa, đó là nghịch duyên trong cuộc đời này. Làm cái gì cũng thất bại hết thì chúng ta sẽ thấy Phật Pháp xuất hiện liền. Còn làm cái gì cũng thành công là chúng ta ỷ lại liền, là dương dương tự đắc, mà thế gian người ta gọi là ngủ quên trong chiến thắng. Bao nhiêu cái quân ma phiền não nó đang chờ đợi đó sẽ đưa đến. Cho nên tôi đọc ở đâu trong cái sách nào đó có nói đến, nói theo cái quan điểm của triết học Tây Phương á, mới nói rằng trước khi mà Thượng Đế muốn hành hạ ai á, thì Thượng Đế sẽ cho cái người đó đi đến cái chỗ tột đỉnh vinh quang của cuộc đời này. Đó là cái triết lý của Tây Phương, người ta nói như vậy. Đúng không? Để cho nó hưởng cho đã đi, gọi là ngủ quên trong chiến thắng, thì lúc bây giờ Thượng Đế mới là giấc cho đẹp, hành hạ tối đa, là bị đầy ải kinh khiếp. Nhưng mà ngược lại đó, triết lý Đông Phương á, thì nói như thế nào? Ai mà chuyên nghiệp coi những cái phim truyện về lịch sử của Hồng Kông, Trung Hoa đó, không? Nói rằng trước khi á, mà gọi là sao? Thiên gì? Trời á, mà muốn giao phó cho ai á, một cái sự nghiệp lớn lao vĩ đại đó, thì phải hành hạ người ta trước tiên. Cho nên khi mà những thái tử hay là những vị mà trước khi làm vua đó mà bị đầy đọa, bị gặp bao nhiêu cái sự oan gia uẩn khúc, bao nhiêu sự hãm hại của xung quanh đó, mà rồi sau này mới làm vua, thì khi mà than thở khổ cực quá, than thở thì tự nhiên có người nhắc, trước khi mà trời mà giao phó cho mình một cái vận mệnh gì đó, là đất nước là coi các dân tộc, cho nên là trời phải hành hạ trước tiên. Đó là hai cái triết lý mà nó nghịch, mà mình thấy rất là hữu lý. Triết lý Đông Phương á, chúng ta biết là nó ẩn vô bên trong, nói về vấn đề mà tâm thức thì rất là nhiều. Cho nên nó cũng phải dựa trên vấn đề gọi là nhân quả. Khi mình bị hành hạ nhiều như vậy đó, mà chịu đựng được đó, thì bắt đầu nó ra được cái năng lực. Cái con người mà bị như vậy mà nếu mà có tâm thiện á, là tự nhiên rất là thiện. Nhưng mà ngược lại trong cái sự hành hạ đó mà không biết đó, không ý thức được á, thì bắt đầu khởi những cái tâm bất thiện rất là mạnh mẽ. Nếu anh nào khởi tâm bất thiện thì coi như là đã khổ càng thêm khổ. Nhưng mà trong những sự đầy đọa hành hạ như vậy mà khởi được tâm thiện, hành bằng cái lòng thiện của mình, thì tự nhiên sau này sẽ được kết quả rất là tốt đẹp. Nói theo chiều hướng của nhân quả hơi gọi là ngược một chút xíu. Còn đối với Tây Phương á, mà cho rằng trước khi Thượng Đế muốn hành hạ ai thì cho người đó hưởng tột cùng cái sự vinh quang của cuộc đời này, thì chúng ta nói theo nhân quả của Đạo Phật cũng vậy. Người mà có phước là người được hưởng cái sự vinh quang. Muốn gì được cái nấy. Đó là một người đang có phước. Và hưởng mạnh như vậy đó thì phước một lúc nào đó hết. Mà khi phước hết rồi thì bị đọa đầy, đau khổ thê thảm. Chúng ta thấy như vậy. Cho nên quý vị Phật tử chúng ta đây á, đừng bao giờ than thở vì cái hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp, đặc biệt nhất là những nghịch cảnh. Than thở thì được, nhưng mà đừng bao giờ nói tại sao, đừng bao giờ nói ô tôi tu nhiều lắm mà tại sao tôi khổ như vậy. Càng tu nhiều chừng nào thì khổ đau càng đến nhiều chừng đó. Tại vì mình mong muốn sự giác ngộ, chứ không phải là mình mong muốn cái sự mà êm ái. Mình không mong muốn cái sự mà luôn luôn là mọi việc nó được trôi chảy. Mình, cái mục tiêu của mình là giác ngộ. Chứ không phải là mong cầu những cái chuyện mà được như ý trong cái cuộc đời này. Đó là nói trên cái mặt mà phương diện muốn được sự giác ngộ, muốn gặp Phật Pháp, muốn gặp chánh Pháp thì chúng ta phải trải qua như vậy. Mình có bình hoạn đau nhiều á, thì lúc bây giờ mình nói, ồ, Đức Phật nói thật là hay. Mình mà có thất bại, mình mất mát trong cuộc đời này, từ là vợ chồng, con cái, gia tài, của cải có mất mát đi, thì mình mới thấy được cái lý vô thường của Đức Phật nói ra. Những điều đó. Chứ còn bây giờ mình làm bao nhiêu có bấy nhiêu, cái gì cũng đầy đủ hết, hạnh phúc gia đình, vợ chồng, con cái rất hạnh phúc, thì tự nhiên mình sẽ không bao giờ thấy được Phật Pháp. Cái hạnh phúc của thế gian này nó là một màn mây vô minh dày đặc, sẽ che đậy đi cái ánh trăng trí tuệ của chúng ta, bảo đảm 100%. Ngoại trừ những người nào, những chúng sanh nào mà sống trong hạnh phúc của cuộc đời này mà vẫn thấy ra được Phật Pháp, thì chỉ có chư Phật Bồ Tát thì hiện ra mà thôi, một phương tiện để độ chúng sanh. Còn nếu chúng ta là một phàm phu từ con đường mà đi bình thường như vậy đó, thì chúng ta phải chấp nhận những cái điều đó. Cho nên quý vị Bồ Tát giới của chúng ta đừng có buồn khổ thương đau gì hết khi trong cuộc đời này chúng ta bị mất mát, phải không? Những điều không như ý. Quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hành đạo trong tâm của mình đó, cái đó mới là điều quan trọng. Thì Giả Can nhờ như vậy đó, nhờ sư tử vương rượt, nhờ lọt xuống giếng mà không lên được, biết cái sự chết sẽ đến với mình mà để rồi phát tâm sám hối. Nhờ phát tâm sám hối nói lên những cái lời Phật Pháp mà nó động đến Đế Thích Chư Thiên. Mà chúng ta thấy ở chùa Vọng Chuông đó, nó có cái bài kệ như thế nào: Hồng Trung Sơ Khấu Bảo Kệ Cao Âm, Thượng Thông Thiên Đường Hà Triệt Địa Phủ. Sơ khấu là cái hồi chuông vọng, tiếng chuông lần thứ nhất vọng lên, bắt đầu là những cái kệ mà mình sướng lên như vậy đó, nó gọi là bảo kệ, là một, những câu kệ rất là quý vô cùng, đó là Phật Pháp. Thì cái bảo kệ đó bắt đầu nó trở thành một âm thanh mà nó vang dội lên tuốt chư thiên, thượng thông thiên đường, ở trên đó là thông đến cõi trời, hạ thì thấu suốt đến địa ngục là địa phủ, hạ triệt địa phủ. Cho nên khi chúng ta tụng kinh với lòng thành tha thiết á, thì tất cả những lời kinh chúng ta đó là chư Phật Bồ Tát chư thiên nhiếp lấy hết, dưới địa ngục nghe kinh mà được giác ngộ, đó là một điều chắc chắn. Chứ không phải là nói chúng ta chỉ tu cho mình không thôi, tại vì mình không có vận tâm. Cho nên khi mình vào tụng kinh mà chúng ta vận tâm đến, nghĩ đến trên là có chư Phật Bồ Tát chứng minh gia trì nhiếp thọ mình, thứ đến là có chư thiên gia hộ cho mình, và ở dưới thì vô số chúng sanh đau khổ sẽ được nghe kinh của mình. Cho nên chúng ta mới trong kinh mới nguyện rằng là nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tầng thử nhất báo thân, đồng sanh an lạc sát. Nếu mà chúng sanh nào nghe được cái lời kinh này mà con tụng ra đó, thì liền phát bồ đề tâm, đến khi mà bỏ cái báo thân này thì nguyện đều được sanh về cõi Phật hết, cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là một sự thật. Cho nên khi mà Phật tử Bồ Tát Đại Thừa mà tụng kinh thì chúng ta phải mang cái tâm nguyện đó, chứ đừng có nghĩ là chỉ tụng cho riêng mình mà thôi. Khi ấy giả can tự nghĩ rằng trong đường súc sanh, sự xấu xa thô tệ nhất là loài giả can. Giả can mới nghĩ như vậy ha. Nhưng nhờ cái sức trí tuệ nên được như vậy. Là trí tuệ đây là bát nhã đó, là nhờ cái năng lực của thực tướng bát nhã bắt đầu phát hiện ra mà được như thế này. Nếu không có cái năng lực của thực tướng bát nhã mà nó phát khởi lên như vậy đó, thì giả can vĩnh viễn là giả can. Mà chẳng những vậy mà còn bị đọa đầy trong cảnh giới súc sanh tiếp tục nữa. Cho nên giả can mới nói rằng cái trong đường súc sanh mà cái sự xấu xa là nó lên cái hình tướng thô tệ, hình tướng đã xấu mà vừa là hôi nữa. Nhưng mà nhờ sức trí tuệ đó, bát nhã mà được cái việc hôm nay, được cái gì đây? Lại tự nghĩ thân mình thô xấu, thật là chẳng đáng yêu. Nhưng mà sở dĩ vui mừng, và vui mừng hơn nữa là gì? Là được hoằng pháp. Để thích nghĩ, mình bây giờ được sống thêm thì cũng là thân giả can thôi. Không phải được sống thêm mà vui mừng. Mà vui mừng là bởi vì được hoằng pháp, được nói pháp cho chư thiên nghe, không phải là loài người bình thường như mình nghe, mà pháp đây mà đang hóa độ Đế Thích với chư thiên. Chư thiên si mê đây đều nhờ Đế Thích trước có chút phần bát nhã, nên được chung cùng đồng đến nghe pháp, rồi tự khen rằng lạ thay, lạ thay, có cái mây nào bằng cái mây ngày nay được thuyết pháp để thành công đức cho ta. Giả càng suy nghĩ, vui mừng là được nói pháp, còn chư thiên đây á là tất cả đều mê mờ hết, nhưng mà nhờ Đế Thích có một chút phần bát nhã là chứng tỏ là Đế Thích đã từng tu tập Phật pháp nhiều lắm quý vị, công đức của Đế Thích lớn ghê lắm, mà tu tập Phật pháp rất là nhiều. Do đó mà chúng tôi mới nghĩ lại rằng ngoại đạo Ni Kiền Tử á, nói Đức Phật Quyền Liên nói đúng á. Ngài nói cõi trời mà ta lên đó, ta thấy toàn là đệ tử Đức Phật không à. Còn mà ngoại đạo á, là đi xuống dưới hết. Cho nên Ni Kiền Tử nghe rất là bực mình. Rồi mới tự khen rằng rất là lạ thay, không có cái may nào bằng cái may mà được thuyết pháp để thành công đức cho giả can. Nhờ công đức thuyết pháp này mà giả can thoát khỏi cái nghiệp chướng giả can. Chúng ta thấy như vậy ha. Cho nên quý vị cứ ráng học pháp cho nhiều đi. Dẫu mà có vào địa ngục á, ngồi cái bên người bạn mình á, nói pháp cho người ta nghe. Nói ông có biết không, hồi xưa tôi thọ giới của Đức Phật, nhưng mà tôi phá giới Đức Phật, cho nên tôi mới đọa xuống đây nè. Bây giờ tôi với ông cùng sám hối đi, niệm Phật đi. Cả hai đều đồng thoát. Trên địa ngục là cái nơi cứu chữa tất cả những bệnh tham sân si của chúng ta. Địa ngục là cái nơi môi trường để chúng ta thấy được Phật pháp là vi diệu, là nhiệm màu. Còn bình thường chúng ta sống trong đời sống bình thường này thì chúng ta là cơm ăn áo mặc hạnh phúc nó qua đường rồi đó, thì chúng ta không bao giờ thấy được cái sự nhiệm màu Phật pháp. Chỉ khi nào gặp nạn á, chúng tôi mới thấy là người ta mới ồ Phật pháp nhiệm màu quá. Hỏi sao nhiệm màu? Nói dạ con đang nãy gặp nạn sắp chết chứ, nhưng mà nhờ niệm Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát nên con thoát chết. Chỉ lúc đó mới là Phật pháp mới thật sự là nhiệm màu. Còn bình thường thì không có đâu. Lại nghĩ rằng, bây giờ vì giả can ha, nghĩ tiếp nè. Cảm ơn ngày hôm nay đây, không nhờ công sức, công đức trí tuệ, phương tiện của Hòa Thượng Tiên Sư của ta từ mẫn dạy bảo hay sao? Là giả can mới nghĩ đến hôm nay mình được những Phật pháp như vậy đó, là do cái công đức tiên sư hòa thượng của mình đã từ bi thương xót mà dạy bảo cho mình từ vô lượng kiếp. Lúc bây giờ Giả Cam mới nói nè: cung kính thầy ta, cung kính thầy ta, Nam Mô Bát Nhã, Nam Mô Bát Nhã. Là khởi cái tâm mà bắt đầu là tri ân công đức của thầy mình đã dạy dỗ cho mình. Cho nên Giả Cam mới nghĩ đến mà đảnh lễ thầy. Cung kính thầy ta là một cái nghĩa là đảnh lễ. Nam Mô Bát Nhã là đảnh lễ trở về nương tựa với cái bản thể trí tuệ của mình. Và đồng thời cũng nói là cái Nam Mô Bát Nhã là đảnh lễ cái Bát Nhã của tiên sư, của hòa thượng. Nhờ Bát Nhã của hòa thượng tiên sư mà trao truyền tất cả những pháp hôm nay mình có, mặc dầu đọa đầy trong cái kiếp Giả Can thú vật này, mà vẫn còn được cái năng lực Bát Nhã để giúp cho mình thoát ra khỏi cái nạn khổ của ngày hôm nay. Và chẳng những vậy mà còn được tạo công đức lành, đó là bằng cách thuyết pháp. Giả Can nói tiếp: tuy con làm tội sanh trong ác thú, nhưng con vẫn nhớ đời trước và biết được nghiệp duyên là nhờ sức Bát Nhã cảm hóa chư thiên giáng thần đến đây cúng dường tiếp tế và được hoằng pháp thỏa chúc lòng con. Để thích nghĩ như vậy, tội cho nên sanh vào ác thú, nhưng mà nhờ cái năng lực Bát Nhã đó mà vẫn nhớ được cái đời trước và biết được cái nghiệp duyên. Mà tất cả như vậy là nhờ cái năng lực của Bát Nhã. Rồi bây giờ mà thoát khỏi được cái kiếp súc sanh này đó là do nhờ cái công đức cảm, cái sức Bát Nhã đó mới cảm hóa được chư thiên từ trên trời mà giáng xuống đây, giáng thần xuống đây để mà cúng dường tiếp tế và rồi được nói pháp cho chư thiên nghe tiếp. Đều nhờ sức Bát Nhã hết. Cho nên trong Đạo Phật mới nó gọi là duy tuệ thiện nghiệp, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp mà thôi. Làm gì làm mình thiếu đi trí tuệ, mà trí tuệ đây là trí tuệ Phật Pháp á, thì coi như chúng ta có dù là ngồi trên ngai vàng đi chăng nữa cũng vẫn là khổ như thường. Mà nếu mà có Phật Pháp thì dù vào sanh vào bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn được cái Bát Nhã sẽ chuyên chở đưa chúng ta thoát ra khổ. Và nếu chúng ta được đăng quang thì nhờ Bát Nhã đó, đăng quang của mình nó lợi lạc cho tất cả mọi người và chúng sanh. Ví dụ như những người mà nói như hôm nay, những người quyền cao chức trọng trong xã hội đối với chính quyền, nếu mà họ có cái năng lực Bát Nhã mà hướng dẫn họ, nhiếp họ để họ làm việc cho một chính quyền, cho một đất nước bằng một cái năng lực Bát Nhã, thì tất cả nhân dân ở trong đất nước ấy đều hưởng cái phước phần. Cho nên đối với cái sức Bát Nhã này đây, mà ai mà có được, khởi ra được, thì cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng là điều lợi lạc cho mình và cho chúng sanh. Như cái chuyện hôm nay mà Giả Can, tuy rằng làm thân Giả Can ác thú và nhờ sức Bát Nhã để rồi khiến cho chư thiên phải xuống đây mà nghe pháp cúng dường, mà nhờ như vậy mà Giả Can được nói pháp tạo công đức rất là lớn. Đó là một cách bố thí. Bố thí pháp là vĩ đại nhất. Khi đó trời Đế Thích mới bảo chư thiên rằng: như lời thầy nói định muốn thuyết pháp, chúng ta từ nay được nhiều thiện lợi. Đế Thích nói với các chư thiên: như lời thầy nói là Giả Can á, bây giờ muốn thuyết pháp cho mình nghe, như vậy là từ đây về sau mình rất được thiện lợi. Nhưng mà chúng ta biết, nói theo hiện tại đó, Đế Thích và chư thiên mà sẽ dĩ nghe pháp như vậy đó, vui mừng là được thiện lợi là sao? Nhờ công đức nghe pháp mà cái phước của chư thiên á, nó được kéo dài ra mãi, không có dứt. Có một kiếp đó là Đế Thích hiện giờ này, như trong kinh nói, cái lúc mà năm tướng suy xuất hiện á, Đế Thích biết là phước trời mình hết rồi. Cho nên lúc đó nghĩ chỉ có một người duy nhất có thể cứu được mình thôi. Trở lại cái phước trời và phước vua trời Đế Thích, đó là Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đế Thích mới hướng về Từ Phụ Thích Ca đảnh lễ quy y. Mà khi đảnh lễ quy y như vậy là thoát ra, đó là dứt cái nghiệp mà coi như là năm tướng suy xuất hiện. Mà nói chi tiết nữa thì chư thiên xuống tận nhân gian nơi Đức Phật trụ mà tìm kiếm Đức Phật. Mà không biết Đức Phật ở đâu. Gặp Ngài Ca Diếp đi ngang qua, Đế Thích mới nghĩ: ồ, Ngài đây là một bậc đại A-La-Hán. Nếu mình cúng dường được bậc đại A-La-Hán như vậy thì phước đức rất là tăng trưởng. Như vậy trong thời gian mà đi tìm Đức Phật mà chưa gặp Đức Phật mà phước mình hết một cái là sẽ bị đọa liền. Cho nên bây giờ Đế Thích mới vội vàng muốn tìm cách cúng dường Ca Diếp. Nhưng mà Đế Thích nghĩ rằng Ca Diếp là một bậc phạm hạnh có một cái đại nguyện rằng là chỉ đi khất thực của những người nghèo, chứ không khất thực của những người giàu. Bây giờ nếu mình mà đem mang cái thân Đế Thích này mà xuống cúng dường là chắc chắn Ngài Ca Diếp không bao giờ nhận. Cho nên Đế Thích mới bèn hóa ra là một người già yếu, sống trong một túp liều tranh ở cạnh bên con đường mà Ngài Ca Diếp sẽ đi ngang qua. Khi mà Ngài Ca Diếp đi ngang qua khất thực mà đứng túp liều tranh thì Đế Thích mới đem ra dâng phẩm thực cho Ngài Ca Diếp. Và Ngài Ca Diếp nghe cái mùi phẩm thực á là biết đây không phải là cơm của bình thường và cơm của chư thiên, thực phẩm chư thiên. Lúc bây giờ Ngài Ca Diếp giũa, nói tại sao nhà ngươi gạt ta? Đế Thích yếu quá mới hiện nguyên hình, đảnh lễ. Nói và bạch Ngài, con không dám gạt Ngài, nhưng mà con biết Ngài không bao giờ nhận của cúng dường của những người giàu có hà huống là như con. Làm sao mà Ngài nhận? Cho nên con vì muốn cúng dường Ngài để đạt được cái phước. À, hỏi phước gì? Cái phước là con muốn gặp Đức Thế Tôn. Bởi vì phước trời của con đã hết, mà con chưa biết Đức Thế Tôn ở đâu. Cho nên giờ đi tìm á thì coi như là mất thời gian, và có thể con sẽ là chết trước khi mà gặp được Đức Phật. Cho nên con không biết làm sao hơn là mới làm một cái phương tiện này, nhờ công đức cúng dường Ngài mà con được kéo dài tuổi thọ. Và nhờ công đức Ngài chỉ cho con biết Đức Phật hiện đang trụ ở đâu. Thì lúc bây giờ Ngài Ca Diếp nghe cái lời thành thật tha thiết của Đế Thích quá thì Ngài cũng bỏ qua. Mà Ngài nói thôi được rồi, bây giờ nhà ngươi đến chỗ đó, Đức Phật đang trụ ở đó, đang nói pháp. Thì Đế Thích mới đến đó và lẳng lặng ngồi một bên nghe Đức Phật nói pháp. Sau đó đảnh lễ quy y cúng dường. Cho nên cái mạng trời Đế Thích hiện giờ vẫn đang còn. Cho nên Đế Thích mình thấy trong đây là chúng ta từ nay được nhiều thiện lợi, nó nhiều ý nghĩa lắm. Vừa phước hữu lậu thế gian mà vừa là cái phước vô lậu, công đức vô lậu của suốt thế gian. Là nhờ nghe pháp mà mình tăng trưởng được phước đức thì cái tuổi thọ sẽ kéo dài. Thứ nhất, thứ hai nữa, nhờ nghe pháp để rồi nay mai chúng ta sẽ được giác ngộ. Vậy thì ai cũng phải cúi đầu thành thật mà xin thầy thuyết pháp. Đó là Đế Thích khuyên tất cả chư thiên. Bây giờ chúng đây là một cái phước duyên hiếm có, hy hữu vô cùng. Bây giờ tất cả đều phải tha thiết cúi đầu thành thật mà xin thầy thuyết pháp. Đế Thích nói xong rồi chư thiên đều vâng mệnh. Tức thời mỗi người sửa sang cung kính, cẩn trịch vai áo bên hữu, đồng thời bao quanh giả can, quỳ xuống chắp tay, mỗi người đồng tiếng mà nói bài tụng rằng: hay thay, hòa thượng giả can, xin Ngài nói pháp, khai hóa cõi thiên. Cõi thiên mờ mịt, mê đắm ngũ dục, hằng sợ phước hết, vô thường kéo lôi, chết đọa ác đạo, khó cứu ra khỏi. Đã lâu đời lắm, mấy muôn ức năm, nay mới gặp một ruộng phước tốt lành, xin thầy thương xót, nói pháp cho nghe. Thiên nhân được phước, chúng sanh cũng được, nguyện cùng hòa thượng, vĩnh kiếp theo nhau, đến khi thành Phật, thường kết nhân duyên, minh sư khó gặp, nên phải thề nguyện. À dạ, chư thiên ha. Đó có những điểm chúng ta sẽ nhắc lại trong đây. Thí dụ như là cõi thiên của chúng con đây, nó mờ mịt mê đắm ngũ dục, hằng sợ phước hết. Chư thiên á, chư thiên rất là sợ, sợ còn hơn là con người của mình á. Người của mình đôi khi á cũng bạc mạng lắm, nói chết thì chết, đôi khi mà nói ô cho chết quách đi cho rồi, chư thiên không dám nghĩ cái điều đó. Tại vì sao? Tại vì mình đây á là đôi khi gặp cái cuộc đời mà bất hạnh nhiều quá, nó thôi cho con chết quách cho rồi, bệnh nhiều quá, làm phiền gia đình nhiều quá, đau đớn quá, thôi cho con chết quách đi. Nhưng mà chết đến nó tự nhiên sợ. Còn chư thiên á, sợ nhất là cái gì đây? Vô thường kéo lôi. À, chết đọa ác đạo, khó mà cứu ra khỏi. Chư thiên biết được cái điều đó. Ác đạo là gì hả? Là ba con đường ác của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Chư thiên biết được cái điều như vậy. Cho nên chư thiên á, sợ nhất là khi năm tướng suy mà xuất hiện. Chư thiên sợ ghê lắm. Không có phương pháp. Cũng giống như bây giờ mình tưởng tượng chúng ta đi máy bay có nạn trục trặc ở giữa không, là lúc bây giờ là sao? coi như là tất cả hành khách trên máy bay có lo sợ, có làm gì đi chăng nữa là cũng phải buông tay thôi. Là mình không thể cứu được, mình không thể sống được nữa rồi. Chư Thiên nghĩ như vậy đó. Chư Thiên cũng giống y như vậy trong cái tâm trạng. Biết đây ai bị tâm trạng đó chưa? Tôi có rơi vào tâm trạng đó rồi đó. Nhưng mà không phải là máy bay, chưa gặp, nhưng mà là xe. Một lần gặp nạn như vậy đó, tôi thả tay lái luôn. Tôi nói rồi, xong. Coi như phó thác cho vận mệnh. Không còn đường cứu nữa. Thì Chư Thiên nghĩ rằng bây giờ mình mà chết rồi một cái là chắc chắn phải đọa vào ác thú mà thôi. Tại vì sao? Phước trời đã hết sạch sành sanh rồi. Trong cái kho tàng phước đó không còn một chút nào nữa để bám víu. Kể cả phước của cõi người, Chư Thiên cũng không còn. Mà chết như vậy á, là chắc chắn những cái nhân nghiệp ác thú từ vô lượng kiếp nó vẫn còn tích lũy ở trong đó. Quý vị biết, chư vị A-la-hán tại sao không dám trở lại cõi ta bà, cõi sanh tử luân hồi để độ chúng sanh? Là bởi vì các ngài thừa biết mình mà trở lại một cái đó là bao nhiêu cái nghiệp từ vô lượng kiếp về trước, gọi là vi tế nghiệp á, trong đó là ác nghiệp á, nó vẫn còn nguyên si. Cho nên A-la-hán vẫn còn gì? Vi tế nghiệp nó vẫn còn ở trong đó. Mà khi mà khởi cái tâm ô nhiễm lên là bao nhiêu cái vi tế nghiệp đó nó sẽ hành hoạt lên tất cả mọi cái hết. Thì Chư Thiên cũng vậy. Vì chúng ta hôm nay được cái phước người chúng ta quá nhiều, cho nên chúng ta được sanh làm người. Chư Thiên á, cái phước trời cũng còn quá nhiều, cho nên được làm trời. Vậy thôi. Nhưng mà bên cạnh phước trời, phước người, trong cái kho tàng của chúng ta đó, vẫn còn chứa đựng nguyên si tất cả những nghiệp bất thiện. Vẫn còn đó. Vẫn còn đó. Cho nên Chư Thiên thấy ra được cái điều như vậy, cho nên Chư Thiên rất là sợ hãi. À, khó mà cứu ra khỏi cái chốn ác đạo này. Mà bây giờ đã lâu đời lắm rồi, mấy muôn ức năm, nay mới gặp một ruộng phước tốt lành. Bây giờ xin Thầy thương con mà nói pháp cho con nghe. Chẳng những trời người được phước mà chúng sanh, tất cả vạn loại cũng được phước khi mà Hòa Thượng nói pháp. Cho nên Chư Thiên này thì cũng là rất là bồ đề tâm, không nghĩ cho riêng mình nữa mà nghĩ luôn cho tất cả nhân loại và chúng sanh. Nên cầu xin Hòa Thượng nói pháp. Đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là phát nguyện rằng nguyện cùng Hòa Thượng vĩnh kiếp theo nhau đến khi thành Phật, thường kiếp thường kết nhân duyên. Cho nên vì minh sư rất là khó gặp, bây giờ là phải thề nguyện. Mà chính vì lý do đó mà bắt đầu Đế Thích với Chư Thiên luôn luôn là theo Giả Can, đời đời kiếp kiếp. Khi mà Giả Can thành Phật thì các bậc đó cũng đều giác ngộ giải thoát hết. Giả Can là ai thì chúng ta sẽ chịu khó nghe, nếu mà được thì ngày mai chúng ta sẽ nghe đến. À, nghe tiếp một khúc nữa rồi chúng ta nghỉ. Khi bây giờ Giả Can thấy các người trời ân cần khuyến thỉnh và ưa muốn nghe pháp thì lòng vui mừng bội phần, liền bảo Thiên Đế rằng, nghe Thiên Đế nghe Đế Thích, nghe Giả Can nói nè: ta nhớ nghĩ thuở xưa ta từng thấy người đời, những người muốn nghe pháp thì trước phải sửa sang một cái tòa cao. Tòa này hơi thấp quý vị. Trang sức thanh tịnh mới thỉnh pháp sư lên ngồi thuyết pháp. Vì sao? Bởi kinh pháp là quý trọng, kính đó thì thời được phước, chớ nên đem cái tâm khinh mà bị tổn phước. Giả Can nhắc lại cho Chư Thiên nghe. Đó là cái chuyện từ xưa nay, cung kính pháp thì phải làm cái pháp tòa cao lên cho pháp sư nghe. Cho nên quý vị thấy các vị pháp sư của Tây Tạng không? Là ngồi trên một cái tòa rất là cao, có là ngang với là có thể nó là chỉ dưới Đức Phật chút xíu thôi, lên ngồi trên đó mà đó, pháp tòa đó đúng nghĩa. Còn Việt Nam mình thì tôi chưa có thấy. Việt Nam mình chưa có thấy pháp tòa, phải nói thẳng như vậy. Vậy là cao lắm rồi đó. Nếu còn không thôi là ngồi chật bẹt dưới ngang hàng với những người nghe. Chư Thiên nghe rồi, ai nấy nói rằng xin vâng. Nghe xong là Chư Thiên không có suy nghĩ gì hết, liền cởi áo thiên bảo trồng lại thành một cái tòa cao. Chỉ trong giây phút đã được trang sức tôn nghiêm thanh tịnh bậc nhất. Khi đó Giả Can lên tòa bảo Thiên Đế rằng: ta nay nói pháp chính là vì hai sự nhân duyên rất lớn. Thế nào gọi là hai? Một là vì thuyết pháp khai hóa cõi thiên thì được phước không lường. Hai là vì cái ơn thí chủ cho ăn, không nói sao được. Có nghĩa là hai lý do thuyết pháp thôi. Vì thuyết pháp cho chư thiên, phước rất là vô lượng vô biên. Giả can cũng đâu có vừa đâu. Cũng đâu có phải nói theo thế gian cho vui thôi. Cũng đâu có phải mà nói thương chư thiên gì mà thuyết pháp đâu. Nhưng mà nếu thuyết pháp được cho chư thiên nghe thì phước rất là lớn. Vì phước lớn đó mà giả can sẵn sàng thuyết pháp. Và cái thứ hai nữa là cái ơn mà cho ăn. Cho ăn vừa rồi đó. Cho nên không nói không được. Vì vậy mà phải nói pháp cho chư thiên nghe. Thiên đế thưa rằng, cứu khỏi nạn chết dưới giếng được toàn thân mạng thì cái công ơn rất là lớn. Đó. Bây giờ Đế Thích mới nói đó. Tại sao phi lý trong đó không có một cái nguyên nhân mà gọi là được cứu thân mạng mà chỉ cho ăn một chút xíu thôi. Đó. Mà vì cho ăn đó mà nói pháp. Còn cái công ơn mà cứu thoát ra khỏi cái giếng thì không nghe nói đến. Thế nào tôn giả lại nói cái ơn đó không bằng cái ơn thuyết pháp? Cái ơn mà cứu toàn mạng sống như vậy mà nói rằng là không bằng cái ơn thuyết pháp. Sở dĩ vì sao? Hòa thượng phải biết rằng, Đế Thích vặn vẹo trở lại, tất cả trong thiên hạ ai cũng ưa sống cầu an, là nói theo mà cho dễ nghe là ham sống sợ chết, không ai muốn chết cả. Do vì nhân duyên ấy nên nói cái công cứu toàn thân mạng há đặng không lớn hay sao? Đế Thích hỏi cái ai ở đời ta ham sống sợ chết, sống được an lành, bây giờ ngài được con cứu ngài ra khỏi cái miệng giếng, được sống yên ổn như vậy mà sao không nói đến, có đó không lớn sao? Giả Càng đáp rằng nè, cái sự thích hợp sống chết phải chăng của mỗi người đều có khác. Hoặc có người tham sống, hoặc có người ưa chết. Kẻ nào tham sống là kẻ sống trong đời ngu si, mờ ám, chẳng biết chết rồi, lại có sanh ra đời sau. Trái Phật xa Pháp, không gặp minh sư, làm việc sát đạo dâm dối, chỉ gặp ác là theo. Những người như thế là người tham sống, sợ chết. Quý vị tự tư duy lấy ha. Trái lại, người nào ưa chết là người mà muốn gặp minh sư, phụng sự ngôi tam bảo, cải giữ làm lành, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ thầy tổ, hòa thuận vợ con, tôi tớ quyến thuộc, đều được khiêm nhường, cung kính mọi người. Những người như vậy là người ghét sống mà ưa chết. Nói chung lại là những người có tu tập là những người ghét sống, ưa chết. Là bởi vì khi mà chết rồi đó là do cái công đức mà cuộc đời vừa qua mình tu tập á, sẽ tăng trưởng phước báo nó càng lớn thêm trong cái cuộc đời sanh tử luân hồi về sau. Mà nhờ đó là càng tinh tấn tu học, gọi là ghét sống. Tại vì sao còn nói sống mà khi mà chúng ta đây các vị trưởng lão thông cảm nha, là khi chúng ta già nua quá, tự nhiên trí lực của chúng ta nó yếu kém, sức lực chúng ta yếu đuối, thấy mọi người lạy Phật mà thấy bất thèm, thấy mọi người tụng kinh, nghe pháp hiểu biết mà thấy thèm thuồng, còn mình cảm thấy bất lực vô cùng. Thì lúc bây giờ cái người đó, thôi cho con chết sớm cho rồi, để cho con tái lai trở lại, là một người ngay từ nhỏ con được gặp Phật, Phật Pháp. Nhưng mà với điều kiện người đó phải có tu tập trong đời sống vừa qua nha. Chứ còn nếu mà muốn chết mà chúng ta chưa có tu tập công đức gì nhiều đó, mà chết như vậy thì giống như chết ở trên, là sẽ đọa vào trong những cảnh ác thú nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng ta cũng muốn chết, nhưng mà chết phải có tu thì chết, còn chưa tu được gì thì đừng có ham chết ha. Cho nên tôi giờ chưa ham chết, bởi vì mình chưa thấy có công đức gì trong cuộc đời hết. Nói làm sao cho con tạo nhiều công đức đó, rồi lúc đó con chết mới yên tâm được. Sở dĩ vì sao? Vì người lành chết đi nhờ được phước sanh lên cõi trời, hưởng năm điều dục lạc. Còn người dữ mà chết đi sẽ đọa vào địa ngục, chịu khổ không cùng. Người lành ưa chết như tù ra khỏi ngục, người dữ sợ chết như vào tù trong ngục. Vậy thôi. Thiên đế hỏi rằng, như lời thầy dạy, té ra cứu toàn mạng sống không có công phu gì rồi. Đúng thật như lời thầy nói thì còn có hai việc. Một là thí cho ăn, Hai là thí pháp, đều có cái công đức gì? Cuối xin thầy giảng dạy, khai hóa kẻ mờ ám này được rõ. Ngày mai chúng ta sẽ nghe Giả Cang sẽ khai hóa cho chúng ta thấy ha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cấm mây tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành thân đạo.